Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy 25 tháng 7 năm 2020. Úc gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc phản đối yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông. Liên hiệp châu Âu chuẩn bị một dự thảo hạn chế xuất khẩu công nghệ giám sát sang Hồng Kông. Biểu tình quy mô lớn chưa từng có chống Tổng thống Vladimir Putin ở miền viễn Đông Nga. Thưa quý vị, trong công hàm gửi lên Liên Hợp Quốc ngày 23 tháng 7 vừa qua, Phái bộ Thường trực của Úc lên án Bắc Kinh tự vẽ đường chín đoạn, đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông là không có cơ sở pháp lý và không có giá trị. Theo phán quyết của Tòa Trọng tài La Hay năm 2016, chiều theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.
Công hàm được Úc gửi lên Liên Hiệp Quốc chỉ một tuần sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chính thức công bố bản lập trường của Hoa Kỳ về các yêu sách tại Biển Đông vào ngày 13 tháng 7. Trước đó, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Indonesia cũng đã lần lượt gửi công hàm phản đối những đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong công hàm, chính quyền Úc bác yêu sách của Trung Quốc về xin trích các quyền lịch sử hoặc quyền lợi hàng hải được thiết lập trong suốt quá trình hoạt động lâu dài trong lịch sử. Canberra khẳng định đường cơ sở được Trung Quốc tự vẽ, còn gọi là đường chín đoạn, là không phù hợp với UNCLO. Vì vậy, Úc bác mọi đòi hỏi của Trung Quốc đối với vùng nội thủy, lãnh hải hoặc thêm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế dựa trên bản đồ này. Chính phủ Úc cũng không chấp nhận bản ghi chú ngày 17 tháng 4 của Trung Quốc khẳng định chủ quyền của nước này đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi, hết lời dẫn. Canberra khuyến khích tất cả các bên đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông, trong đó có Trung Quốc, làm sáng tỏ những yêu cầu hàng hải và giải quyết tranh chấp theo con đường hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.
Dù tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng trong thời gian gần đây, Trung Quốc vẫn quyết định tập trận bắn đạn thật ở bờ Tây bán đảo Lôi Châu gần đảo Hải Nam, sát vịnh Bắc Bộ trong vòng 9 ngày, từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8.
Trong thông báo ngày 23 tháng 7 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được South China Morning Post trích dẫn, thì cuộc tập trận được tiến hành theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có quy mô rộng từ ngày hôm nay 25 đến ngày 27 tháng 7. Giai đoạn 2 kéo dài từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, được tiến hành ở một khu vực có bán kính 8 km. Quân đội Trung Quốc cảnh báo tập bắn đạn thật rất mạnh nên cấm mọi hoạt động đánh bắt và lưu thông hàng hải trong vùng cho đến hết Chủ nhật 2 tháng 8. Theo ông Song Chongping, một nhà phân tích quân sự ở Hồng Kông, thì đây là một đợt tập trận thông thường của quân đội Trung Quốc để nâng cao khả năng chiến đấu, nhưng cũng có thể mở đầu cho một cuộc tập trận đổ bộ lên bãi biển được dự kiến vào tháng 8 tới đây.
Vẫn liên quan đến Biển Đông, 24 tàu chiến của Indonesia đã tham gia đợt thao dượt 4 ngày nhằm thách thức các yêu sách đường chín đoạn của Bắc Kinh. Hải quân Indonesia hôm qua cho biết như trên.
Đợt diễn tập bắt đầu kể từ hôm thứ Ba 21 tháng 7, trong số 24 tàu chiến tham gia có 2 tàu khu trục tên lửa và 4 tàu hộ tống. Đợt diễn tập trên biển lần này được tiến hành cùng với hoạt động huấn luyện trên đất liền, một phần của cuộc thao dượt được tổ chức gần quần đảo Natuna của Indonesia, đường ranh giới vùng đặc quyền kinh tế chung quanh quần đảo Natuna, trùng với bản đồ đường chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền. Trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hồi tháng 5 vừa qua, chính quyền Jakarta đã bác bỏ yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc vì yêu sách này thiếu cơ sở pháp lý quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong thông cáo hôm 13 tháng 7 vừa qua đã bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trong vùng biển có tranh chấp, cũng đã đặc biệt đề cập đến quần đảo Natuna, khẳng định khu vực này nằm ngoài quyền tài phán của Trung Quốc.
Sau thông tin Liên hiệp châu Âu đang nghiên cứu biện pháp trừng phạt Trung Quốc về vấn đề nhân quyền ở Tân Cương, hãng tin Anh Reuters ngày hôm qua tiết lộ Brussels đang có một dự thảo trừng phạt Bắc Kinh vì đã áp đặt luật an ninh quốc gia đối với đặc khu hành chính Hồng Kông, vốn được hưởng quy chế một quốc gia, hai chế độ cho đến năm 2047. Từ Brussels, thông tín viên đài RFI Jeremy Odua cho biết thêm.
Ce document révèle que les 27 veulent limiter l'exportation de technologies destinées à la
Tài liệu trên tiết lộ rằng 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu muốn hạn chế xuất khẩu công nghệ giám sát. Mục tiêu là tránh để Bắc Kinh chuyển hướng sử dụng nhiều máy móc hoặc phần mềm để ngăn chặn các cuộc giao tiếp. Ngoài ra, văn bản này còn nêu những biện pháp trừng phạt thương mại hoặc xem xét lại các thỏa thuận về cấp thị thực với Hồng Kông. Các biện pháp này có thể sẽ có hiệu lực ngay từ ngày thứ Ba 28 tháng 7, nhưng hiện vẫn chưa được xác nhận. Từ khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia tại cựu thuộc địa của Anh Quốc ngày 30 tháng 6, Liên hiệp châu Âu đã nhiều lần bày tỏ quan ngại và giờ đây Bruxelles biến lời nói thành hành động. Cách đây 15 ngày, Hoa Kỳ cũng đình chỉ xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng nhạy cảm sang Hồng Kông. Ngay lập tức, Bắc Kinh thông báo các biện pháp trả đũa nhắm vào một số thực thể và công dân Mỹ.
Jérémy Audouard, Bruxelles, RFI.
Tại Mỹ, vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua, Tòa lãnh sự Trung Quốc tại Houston, bang Texas chính thức đóng cửa dưới sự giám sát của cảnh sát Mỹ và trong tiếng la ó của một số người bài Trung Quốc. Thông tin viên đài RFI Thomas Ham có mặt tại chỗ, tường thuật về những giờ phút chót của lãnh sự quán Trung Quốc đầu tiên tại Hoa Kỳ, vốn được khánh thành vào năm 1979, nhưng giờ đây bị chính quyền Trump cáo buộc là ổ gián điệp.
Toute la journée de vendredi, le personnel du consulat de Chine à Houston chargeait encore des camions avec des sacs poubelles.
Suốt cả ngày thứ sáu hôm qua, nhân viên tòa lãnh sự Trung Quốc tại Houston tiếp tục chất lên xe tải, không biết bao nhiêu là những túi rác, bao tải và vali. Trên đường phố có một vài người biểu tình thuộc phái Pháp Luân Công và kể cả một số người Hoa chống cộng thuộc một hiệp hội do cựu cố vấn và cũng là chiến lược gia của Tổng thống Donald Trump, ông Stephen Bannon lập ra. Đến 4 giờ chiều, cảnh sát dựng hàng rào an ninh xung quanh tòa nhà trên một đại lộ sang trọng của thành phố Houston. Sau hơn 40 năm hoạt động, tòa lãnh sự Trung Quốc này giờ đây chính thức đóng cửa. Theo lời giáo sư Gore Hart, chuyên về lịch sử Trung Quốc kiêm giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Nam Texas, thì quyết định đóng cửa văn phòng ngoại giao này của Trung Quốc là nằm trong chiến dịch tuyên truyền của Mỹ trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt. Ông nói, tôi e rằng động thái này nhằm đánh lạc hướng công luận, chứ không phải có một lý do chính đáng nào đó. Không cần thiết phải đem Trung Quốc ra hù dọa, hệ quả là sẽ có nhiều hơn các hành vi kỳ thị nhắm vào người Trung Quốc, sẽ đào sâu thêm hận thù đối với cộng đồng này nói riêng và với tất cả những cộng đồng châu Á khác nói chung. Hết lời dẫn.
Thomas Arms, Houston, RFI.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày hôm qua cho biết đã bắt được nhà nghiên cứu Trung Quốc Joan Tang từng trốn trong tòa lãnh sự Trung Quốc tại San Francisco. Bà là một trong bốn người bị Cục Điều tra Liên bang cáo buộc dùng hộ chiếu giả nhập cảnh vào Mỹ và che giấu mối liên hệ với quân đội Trung Quốc.
Một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận với báo giới là một người chạy trốn vào tòa lãnh sự Trung Quốc ở San Francisco trong đêm thứ Năm vừa qua đã bị bắt, đương sự đang bị tạm giam và trình diện trước một tòa án nội trong ngày hôm qua. Quan chức này cũng cho biết thêm người vừa bị bắt là bà Joan Tang, một người Trung Quốc. Bà là một chuyên gia về bệnh ung thư và từ tháng Giêng vừa rồi đã đến California làm việc. Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ vừa phát hiện nhân vật này cùng với ba người khác sử dụng hộ chiếu giả đội lốt các nhà khoa học để dò thám nước Mỹ. Bản thân của bà Joan Tong từng phục vụ cho một bệnh viện quân y Trung Quốc. Mục tiêu những người này nhắm tới là dò thám các cơ sở kinh tế của Hoa Kỳ. Vẫn theo quan chức nói trên được AFP trích dẫn, thì bốn trường hợp vừa nêu chỉ là một phần nổi của tảng băng về những hoạt động tình báo của Trung Quốc nhắm vào các mục tiêu kinh tế của Mỹ.
Trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh hiện đang rất căng thẳng, thì hôm qua trước một tòa án liên bang Mỹ, một công dân Singapore thú nhận làm gián điệp cho Trung Quốc. Thông tin viên Eric Dersan từ San Francisco cho biết thêm.
Ce Singapourien opérait aux États-Unis sous une fausse identité et prétendait recruter des employés gouvernementaux et des militaires américains.
Công dân Singapore này hoạt động tại Hoa Kỳ dưới một danh tính giả và tự nhận là người tuyển dụng nhân viên phục vụ cho chính phủ và quân đội Hoa Kỳ. Trên thực tế, hãng của anh ta có nhiệm vụ thu thập thông tin nhạy cảm của Mỹ để cung cấp cho chính quyền Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2019. Xa lưới cơ quan phản gián thuộc FBI bị truy tố về tội làm gián điệp cho một lực lượng nước ngoài, đương sự nhận tội vào ngày hôm qua trước một tòa án liên bang tại Washington. Chính quyền Donald Trump tố cáo Trung Quốc đánh cắp các công trình nghiên cứu vaccine chống virus corona, can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ tháng 11 năm nay 2020. Thứ năm vừa qua, một nhà nghiên cứu Trung Quốc bị FBI tình nghi làm gián điệp cho Bắc Kinh đã trú ẩn tại tòa lãnh sự Trung Quốc ở San Francisco. Một ngày trước đó, Mỹ ra lệnh đóng cửa tòa lãnh sự Trung Quốc tại Houston, bị nghi ngờ là một ổ gián điệp chính của Trung Quốc tại Hoa Kỳ.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Trong bối cảnh virus corona vẫn đang lây lan mạnh, hoặc dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng tăng mạnh trở lại sau một thời gian tạm lắng ở nhiều nơi. Một số biện pháp phòng chống đã được tăng cường để chặn đà lây lan của dịch bệnh, nhất là ở Mỹ và châu Âu.
Hôm qua là ngày thứ tư liên tiếp số ca tử vong vì COVID-19 trong vòng 24 giờ đồng hồ ở Mỹ vượt ngưỡng 1.000 người và đây cũng là ngày thứ hai mà số ca lây nhiễm tại Mỹ vượt quá 70.000 trong một ngày. Trong bối cảnh đó, quy định bắt buộc đeo khẩu trang đang dần được nhân rộng ra tại Hoa Kỳ. Còn tại châu Âu, Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ lo ngại báo động về tình hình dịch bệnh bùng phát ở nhiều nước trong khu vực. Trung bình hiện nay châu Âu có khoảng 20.000 ca nhiễm mới mỗi ngày và có thêm nhiều ổ dịch mới. Nhiều nước châu Âu đã tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát hành khách và dân chúng. Tại Anh Quốc chẳng hạn thì quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại các cửa hàng và siêu thị bắt đầu có hiệu lực. Chính quyền của vùng Catalonia ở Tây Ban Nha ngày hôm qua đã ra lệnh đóng cửa các vũ trường, quán bar hoạt động vào ban đêm. Thủ tướng Pháp Jean Castex khuyến nghị người dân tránh đi đến vùng Catalonia, nơi mà dịch bệnh đang lây lan rất mạnh, và thông báo tăng cường các biện pháp kiểm tra y tế tại các phi trường trên toàn quốc. Cũng hôm qua, nước Pháp đã ghi nhận thêm 1.134 ca dương tính với COVID-19. Còn tại Na Uy ngày hôm qua đã bắt đầu áp dụng trở lại lệnh hạn chế các chuyến bay nối với Tây Ban Nha. Tại Bỉ, nước có tỷ lệ tử vong tính theo quy mô dân số cao nhất trên thế giới, thì hôm qua một bé gái 3 tuổi đã tử vong vì virus corona. Chính quyền của thành phố Anvers tại Bỉ ra lệnh cấm các cuộc tụ tập trên 10 người.
Trở lại nước Pháp, làm thế nào để tránh được dịch COVID-19 thứ hai trong khi đang là mùa cao điểm du lịch và số ca nhiễm mới có chiều hướng gia tăng? Hai nước Pháp cũng như Đức chọn tăng cường xét nghiệm tại biên giới, dù khác nhau về đối tượng được xét nghiệm.
Tại Pháp, virus corona lây lan mạnh trở lại, tương đương với mức vào cuối giai đoạn phong tỏa, với hơn 1.000 ca nhiễm mới hàng ngày, theo thông báo cập nhật hàng ngày của Bộ Y tế vào tối hôm qua 24 tháng 7. Ngoài kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, chính phủ Pháp tăng cường kiểm soát dịch bệnh ngay tại biên giới. Hôm qua, Thủ tướng Jean Castex thông báo áp dụng biện pháp xét nghiệm bắt buộc đối với mọi hành khách nhập cảnh tại các sân bay và hải cảng trên lãnh thổ Pháp từ 16 nước nơi dịch COVID-19 tác động mạnh, trong đó có Hoa Kỳ, Brazil và Ấn Độ. Biện pháp này dự kiến được áp dụng muộn nhất là vào ngày 1 tháng 8, yêu cầu hành khách phải có giấy chứng nhận không nhiễm virus được nước sở tại cấp trong vòng 72 giờ trước đó. Tuy nhiên, do nhiều nước không xét nghiệm đại trà nên tất cả các hành khách sẽ được xét nghiệm ngay khi đến Pháp. Kết quả xét nghiệm được thông báo qua điện thoại hoặc thư điện tử và những trường hợp dương tính với COVID-19 sẽ được cách ly. Công dân đi du lịch từ nước ngoài trở về cũng là một nguồn lây nhiễm tiềm tàng tại Đức. Ngày hôm qua, Bộ Y tế nước này quyết định xét nghiệm miễn phí cho công dân để tránh những ca nhập khẩu. Thông tin viên RFI Pascal Thibault tường trình từ Berlin.
La hausse ces derniers jours du nombre des nouvelles infections a sans doute plaidé pour cette solution. Certes, les mesures de confinement ont été largement levées.
Số ca nhiễm mới gia tăng trong những ngày gần đây có lẽ là lý do giải thích cho biện pháp này. Dĩ nhiên, việc dỡ bỏ rộng rãi các biện pháp phong tỏa cũng có thể giải thích cho tình hình hiện nay, hoặc do số lượng xét nghiệm cũng cao hơn, từ 127.000 vào giữa tháng 5 lên thành 530.000 vào tuần trước. Tuy nhiên, những ca nhiễm COVID-19 khi đi du lịch trở về khiến các nhà lãnh đạo lo lắng hơn cả. Vì thế, Đức đề xuất xét nghiệm ngay tại sân bay đối với những người đi du lịch từ những nước được cho là có nguy cơ cao. Việc xét nghiệm sẽ hoàn toàn miễn phí và như vậy tránh bị cách ly 2 tuần được dự trù trong trường hợp này. Hoặc gần như là như vậy, vì thực ra hầu hết những người đi du lịch về phải ở nhà 2 tuần trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm. Còn những người trở về từ những nước không bị coi là có nguy cơ cao, trong đó có nhiều nước châu Âu, thì có thể xét nghiệm trong vòng 3 ngày sau đó, nhưng tại những trung tâm đã tồn tại. Hiện giờ những xét nghiệm này chưa bị bắt buộc, nhưng chính phủ đang nghiên cứu tới khả năng nói trên.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Nhìn sang nước Nga, hôm nay cuộc biểu tình quy mô lớn chưa từng có chống Tổng thống Vladimir Putin đã làm rung chuyển vùng Khabarovsk, miền viễn đông của Nga, gần biên giới Trung Quốc.
Người biểu tình tập trung trước trụ sở chính quyền vùng Khabarovsk trên quảng trường Lenin, dâng cao lá cờ của vùng, các biểu ngữ phản đối chủ nhân điện Kremlin và hô to khẩu hiệu tự do, Putin hãy từ chức đi, thật đáng xấu hổ. Cho dù có lệnh cấm tụ tập để phòng chống dịch COVID-19, lực lượng cảnh sát vùng vẫn để người dân tuần hành. Theo chính quyền vùng Khabarovsk, có khoảng 6.500 người tham gia biểu tình, còn theo các phương tiện truyền thông ủng hộ phe đối lập thì số người biểu tình lên tới khoảng 90.000 người. Đây là thứ bảy của tuần thứ ba liên tiếp người dân vùng Khabarov biểu tình phản đối chính quyền liên bang và Tổng thống Nga sau khi thống đốc vùng là ông Sergei Fugan bị bắt hôm 9 tháng 7 và bị đưa về Moscow vì tình nghi đã chỉ đạo 3 vụ ám sát cách nay 15 năm khi ông là doanh nhân miền Viễn Đông. Ông Fugan thuộc đảng NPDR đã đánh bại một ứng viên của đảng của Tổng thống Putin để đắc cử thống đốc vùng Khabarov và rất được lòng dân. Người dân miền Viễn Đông Nga cho rằng vụ bắt giữ là ý đồ chính trị của chính quyền trung ương.
Sau đây là một số tin tức khác.
Chuyên gia Đài Loan cảnh báo nguy cơ xung đột cường độ nhẹ giữa Đài Loan và Trung Quốc. Phát biểu trong một diễn đàn an ninh ngày 23 tháng 7, Trung tướng Chang Yen-ting, một cựu chỉ huy không quân Đài Loan đã nghỉ hưu, nêu những điểm nóng có thể xảy ra xung đột vũ trang căn cứ vào những hoạt động quân sự gần đây của Trung Quốc ở gần Đài Loan, gồm quần đảo Đông Sa, đảo Thị Tứ hoặc Hương Ô Khâu thuộc huyện Kim Môn của Đài Loan. Những địa điểm này có một điểm chung là dễ bị tấn công nhưng lại khó phòng thủ.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, việc Úc tham gia tập trận hải quân Malabar sẽ giúp bảo vệ lợi ích chung của các nước Ấn, Mỹ, Úc, Nhật. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun tuyên bố như trên trong bối cảnh Ấn Độ đang suy nghĩ về việc mời Úc tham gia tập trận thường niên Malabar lần tới với các nước Ấn, Mỹ và Nhật ở Ấn Độ Dương. Nhận định của ông Biegun được đưa ra hôm thứ Năm 23 tháng 7 trước nhóm các thượng nghị sĩ đặc trách quan hệ đối ngoại trong phiên điều trần về chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc.
Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi Đức đừng để bị Mỹ gây sức ép. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Đức Heiko Maas vào ngày 24 tháng 7, chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi lập liên minh dân chủ chống Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Vương Nghị kêu gọi Đức không tham gia vào trò gây sức ép của Mỹ để chống lại Trung Quốc. Về phía Ngoại trưởng Đức, ông Maas nhấn mạnh đến đối thoại với Bắc Kinh về những vấn đề căng thẳng hiện nay.
Tuần tới, Mỹ và Nga sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận song phương về an ninh trong không gian. Thông báo trên được một đại diện Mỹ đưa ra hôm qua sau khi Washington tố cáo Moscow thử nghiệm trong tháng 7 một loại vũ khí chống vệ tinh trên không gian. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đâu đây do Trọng Thành biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Góc vườn âm nhạc của Minh Anh, Ennio Morricone, một Beethoven miền viễn Tây của Ý. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, khó khăn của các rạp chiếu phim thời hậu COVID-19 và cơ hội của điện ảnh Pháp để chinh phục khán giả nước nhà. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, còn bây giờ là mục điểm tuần báo của anh Vũ.
Điểm tuần báo.
Các tuần báo chính của Pháp ra tuần này tiếp tục xoay quanh đại dịch COVID-19. Các chủ đề được khai thác tập trung chủ yếu vào những biến đổi sâu rộng trong đời sống xã hội trên khắp hành tinh bởi trận dịch kéo dài dai dẳng hơn nửa năm qua. Với tựa lớn trang nhất nên trang thay đổi cuộc sống, Courier International tuần này đến với các thành phố lớn từ New York, Bruxelles, Paris cho tới Tokyo, nơi có những người dân đang thay đổi căn bản cuộc sống vì khủng hoảng dịch virus corona. Đợt phong tỏa gần như toàn cầu vừa qua để chống dịch COVID-19 đã để lại những dấu tích trong cuộc sống con người, nhất là ở các đô thị lớn. Courier International lấy lại một loạt các bài phóng sự của những tờ báo lớn ở châu Âu và châu Mỹ, ghi nhận thực tế mới là ngày càng đông người dân muốn rời các thành phố lớn về sống ở nông thôn hay ra ngoại ô để được sống rộng rãi trong không khí thoáng đãng hơn. Phương thức làm việc từ xa lên ngôi càng thúc đẩy mạnh biến đổi này. Một số khác thì đợt phong tỏa vừa qua đã làm thay đổi nhiều cách sinh hoạt, ăn uống và cả cách suy nghĩ về cuộc sống. Theo Courier International, khó có thể ước tính được số lượng người muốn thay đổi cuộc sống, nhưng đó là hiện tượng toàn cầu. Trong khi đó thì tuần báo L'Obs tập trung vào một thay đổi lớn được ví như là một cuộc cách mạng trong cuộc sống của người dân Pháp, đó là việc sử dụng phương tiện xe đạp cũng như đang trở thành một trào lưu cuốn hút đông đảo dân đô thị từ sau đợt phong tỏa. Tờ báo ghi nhận tại các thành phố lớn hay cả những thành phố nhỏ cũng vậy, giờ đây xe đạp đang chiếm dần chỗ của xe hơi, điều mà trước khi có trận dịch này, rất khó ai có thể quảng bá được cho loại phương tiện đơn giản nhưng thân thiện với môi trường và sức khỏe này. Xe đạp giờ đang trở thành phương tiện vừa thích ứng được các nhu cầu giải trí, luyện tập sức khỏe cũng như di chuyển trong công việc. Lopes dành loạt bài phóng sự dài gặp gỡ những người trong các lĩnh vực đời sống khác nhau để giải thích vì sao người dân Pháp đang ngày càng đông phát hiện ra những tiện ích lớn của chiếc xe đạp nhỏ. Với xe đạp, người dân sống trong xã hội hiện đại cảm thấy làm chủ được thời gian của mình và được tiếp xúc gần gũi với môi trường sống và rất nhiều tiện ích khác trong sinh hoạt hàng ngày người ta có thể khai thác ở phương tiện di chuyển rẻ tiền này. Trong khi đó, chủ đề chính của L'Express là làm sao cứu được ngành văn hóa, niềm kiêu hãnh của nước Pháp đã bị đại dịch COVID-19 đánh quỵ chỉ trong vài tháng. Theo con số thống kê chính thức, thu nhập của các ngành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa ở Pháp đã bị mất tới 22,3 tỷ euro. Từ nhà hát, rạp phim, bảo tàng đến ngành công nghiệp biểu diễn đều trong cảnh hoang tàn, ảm đạm, chờ đợi nhà nước cứu vớt.
COVID-19, vaccine chưa có hàng đã mua tranh bán cướp. Vẫn là chủ đề COVID-19, L'Express chú ý tới vaccine phòng ngừa virus, liều thuốc của hy vọng đang được cả thế giới mong đợi.
Express đặt câu hỏi, có ai lại mua sản phẩm còn chưa tồn tại và cũng chẳng dám chắc ngày nào có hàng? Chắc chắn chẳng có ai làm như vậy, trừ trường hợp đối với mặt hàng vaccine phòng chống COVID-19 hiện vẫn còn đang ở trong nghiên cứu. Thực tế là đang có rất nhiều quốc gia ký đơn đặt hàng trước với các nhà công nghiệp dược phẩm. Mục đích của họ là để phòng xa khi các nghiên cứu vaccine cho ra sản phẩm có hiệu quả, thì dân của nước họ sẽ được dùng thuốc. Tờ báo đưa ra những con số chóng mặt về tiền đặt trước. Hoa Kỳ đã chi cho các phòng thí nghiệm tới 3,5 tỷ euro. Công ty Novavax được nhận 1,4 tỷ euro với cam kết cung cấp 100 triệu liều cho người Mỹ. Tất nhiên là nếu có được vaccine. Châu Âu cũng không phải là ngoại lệ. Pháp, Đức, Ý, Hà Lan cũng đã đặt trước tiền với công ty AstraZeneca để có được 300 triệu liều. Công ty này đã nhận của Mỹ 1 tỷ euro cũng với cam kết cung cấp 300 triệu liều nếu có. Những thỏa thuận giao kèo như vậy sẽ còn xuất hiện thêm nhiều trong những tuần, những tháng tới theo L'Express. Có hiện thực đó là vì nước nào cũng tính toán được thiệt hại kinh tế do đại dịch sẽ còn lớn hơn rất nhiều so với khoản tiền bỏ ra đặt cho các nhà công nghiệp dược phẩm. Nhưng việc làm này cũng đặt ra vấn đề. Liệu các nước có chấp nhận mất hết số tiền đặt nếu vaccine ra đời không có hiệu quả? Và giá thành vaccine sẽ ra sao dù nhiều phòng thí nghiệm tuyên bố không lấy lãi trên sản phẩm này trong thời kỳ đại dịch? Vậy còn sau đại dịch thì giá cả sẽ thế nào? Chưa có sản phẩm đã tranh mua mà còn cả tranh bán. Trong một bài viết khác, L'Express cho thấy làm thế nào mà vaccine phòng COVID-19 của Viện Pasteur Pháp thành của Mỹ. Tuần báo cho đợi hay, đến đầu tháng 8 này, vaccine phòng COVID-19 của Viện Pasteur của Pháp nghiên cứu sẽ lần đầu tiên được thử nghiệm lâm sàng trên người. Chưa biết kết quả ra sao, nhưng cách đây vài tuần, một trong những công ty bào chế dược phẩm lớn nhất thế giới của Mỹ là Merck MSD đã mua bản quyền của vaccine này. Chỉ có Merck mới có năng lực tài chính để tiến hành hoàn chỉnh các thử nghiệm lâm sàng trên diện rộng và sản xuất hàng triệu liều. Như vậy có nghĩa là vaccine trong tương lai, thành quả nghiên cứu ban đầu của người Pháp sẽ thuộc về người Mỹ nắm quyền sản xuất và thương mại và cả lời lãi nếu có. Các chuyên gia y học và cả các cấp cao của chính quyền Pháp đã phải can thiệp để một phần sản phẩm ra đời được dành cho người Pháp. Với L'Express thì sự việc này là một thí dụ mới cho thấy Pháp luôn gặp khó khăn trong việc chuyển những phát hiện của các nhà khoa học của mình thành hiệu quả thương mại.
Chuyển qua chủ đề chính trị quốc tế, vẫn trên tuần báo L'Express có bài Vấn đề Trung Quốc đặt ra cho châu Âu.
Bài báo cho hay lễ quốc khánh Pháp hôm 14 tháng 7 vừa rồi trên khán đài buổi lễ có hai quan khách Mỹ kín đáo ngồi dự, đó là Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien và trợ lý Matt Pottinger. Họ có mặt ở Paris không phải với mục đích chính là dự lễ mà chủ yếu để đề nghị gặp các đồng cấp Pháp, Đức, Anh và Ý và chỉ để bàn về một chủ đề Trung Quốc. Nhân vật Pottinger từng là thông tín viên của nhật báo Mỹ Wall Street Journal tại Bắc Kinh, cho tới sau khi xảy ra sự kiện 11 tháng 9 năm 2001 mới từ chức để gia nhập lực lượng thủy quân Mỹ tại Afghanistan. Giờ đây, ông ta là một trong những người kiến tạo chủ chốt chiến lược chống Trung Quốc của Washington. Người Mỹ hiện không khó gì tìm được lập luận chống Bắc Kinh, từ hồ sơ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Biển Đông, xử lý đại dịch virus corona cho đến luật an ninh quốc gia với Hồng Kông. L'Express nhận định chính quyền Trump đã chọn cách kiềm chế và chia rẽ, tức là phong tỏa Trung Quốc trên mọi lĩnh vực kinh tế, công nghệ, chính trị. Người Mỹ đang thúc đẩy các đồng minh ở châu Âu, châu Á, Thái Bình Dương theo họ và nhằm cô lập Trung Quốc. Theo tác giả bài viết, đúng là châu Âu cũng ý thức được mối đe dọa từ chế độ Bắc Kinh, nhưng cũng không muốn mù quáng chạy theo một chính quyền Mỹ, coi Liên Âu không còn là bạn, đang phá hỏng các công trình đa phương như rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, thỏa thuận hạt nhân Iran hay Tổ chức Y tế Thế giới, v.v. Châu Âu đang rơi vào một thế khó, làm sao chọn được đường đi riêng cho mình mà vẫn không làm phương Tây bị chia rẽ, một điều chỉ có lợi cho Bắc Kinh. Làm sao bảo vệ lợi ích của mình mà vẫn không thờ ơ với số phận người Duy Ngô Nhĩ hay Hồng Kông? Và cuối cùng là làm sao xác quyết toàn vẹn được chủ quyền châu Âu một cách thống nhất? Thế nhưng cuộc họp tại Paris ngày 14 tháng 7 nói ở trên, dù sao vẫn cho thấy vấn đề Trung Quốc đã trở thành trọng tâm dù châu Âu có muốn hay không.
Phần cuối mục điểm báo dành cho thông tin khoa học, lớp sẽ trong bài Mục tiêu sao hỏa cố gắng giải mã các chương trình đi tới sao hỏa đang diễn ra tấp nập chưa từng thấy trong tháng này.
Ba chuyến thám hiểm quốc tế tới hành tinh đỏ đã diễn ra trong ít ngày vừa rồi, trong đó tham vọng lớn nhất là dự án của cơ quan không gian Mỹ NASA. Hứa hẹn vào năm 2031 sẽ mang về trái đất những mẫu sự sống trên sao hỏa, tất nhiên là nếu tìm thấy. Tất cả các chuyến bay vừa khởi hành mới chỉ ở đoạn đầu của một hành trình kéo dài nhiều tháng. Ngoài dự án của châu Âu, ExoMars đã bị hoãn đến năm 2022 trong tháng 7 này. Có 3 chuyến bay không người lái cùng điểm đến là sao hỏa. Trước tiên đó là dự án Hope do Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất tài trợ đã được phóng vào ngày 20 tháng 7 từ Nhật Bản. Tiếp đó đến dự án Trung Quốc. Và ngày 30 tháng 7 tới sẽ đến lượt dự án NASA mang tên sao hỏa 2020. Trong các dự án trên, có dự án của Mỹ được coi là tham vọng hơn cả, với hy vọng tìm ra và mang về người từ sao hỏa.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Úc gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc phản đối yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông. Liên Hiệp Châu Âu chuẩn bị một dự thảo hạn chế xuất khẩu công nghệ giám sát sang Hồng Kông. Biểu tình quy mô lớn chưa từng có chống Tổng thống Vladimir Putin ở miền Viễn Đông của Nga. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành.
Kính thưa quý vị, Nghị viện châu Âu đe dọa bác bỏ kế hoạch chấn hưng 750 tỷ euro nhằm vượt khủng hoảng COVID-19 mà lãnh đạo 27 nước châu Âu vừa thông qua. Liên Hiệp Quốc đề xuất thu nhập tối thiểu tạm thời giúp 2,7 tỷ dân nghèo ở 132 quốc gia trên thế giới sống qua thời gian đại dịch. Nghị viện Đài Loan ra nghị quyết về sửa hộ chiếu để dân Đài Loan không bị nhầm là người Trung Quốc. Bộ phim Đơn giản là người da đen, một trong những phim ăn khách nhất ở Pháp đầu mùa hè năm nay. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Ngày 21 tháng 7 năm 2020, vào lúc 5 giờ 28 phút, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu đã đạt thỏa thuận lịch sử về kế hoạch chấn hưng 750 tỷ euro cùng ngân sách 7 năm của khối sau gần 92 giờ thương lượng kín căng thẳng có lúc tưởng như đổ vỡ. Tuy nhiên, niềm hân hoan không kéo dài. Dự án chấn hưng châu Âu bước sang hiệp 2 với cửa ải mới là Nghị viện châu Âu không dễ vượt qua. Thông tin viên Pierre Benazé tường trình từ Bruxelles.
Le budget de l'Union doit être ratifié par le Parlement européen pour entrer en vigueur et comme tous les 7 ans,
ngân sách của Liên Âu sẽ còn phải được Nghị viện châu Âu phê chuẩn để có hiệu lực. Và dịp 7 năm một lần là lúc mà các nghị sĩ châu Âu khẳng định rõ thẩm quyền quyết định của họ. Chủ tịch các nhóm chính trị trong Nghị viện cho biết nhìn chung hài lòng về kế hoạch chấn hưng, tuy nhiên cũng cho rằng cần phải tiếp tục hoàn thiện dự án ngân sách bởi có các khoản thiếu hụt cần bổ sung. Chủ tịch Nghị viện châu Âu chính trị gia người Ý David Sassoli cho rằng thỏa thuận ngân sách vừa rồi là thiếu tham vọng. Ông nói, đề xuất hiện nay đã được đệ trình nhưng chúng tôi muốn cải thiện nó. Nếu như chúng ta muốn đặt hy vọng vào các thế hệ mới, chúng ta không thể nào giảm các đầu tư cho nghiên cứu, cho giới trẻ, cho chương trình Erasmus. Nếu chúng ta thấy việc làm sáng tỏ, chính sách nhập cư và tị nạn như đề xuất của Đức, Chủ tịch Luân Phiên là quan trọng thì chúng ta không thể cắt giảm ngân sách cho nhập cư và tị nạn. Đức đảm nhận chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp, như vậy Berlin sẽ phải cùng với các nghị sĩ tiếp tục thương thuyết về ngân sách trong Hiệp 2. Về nguyên tắc, Nghị viện châu Âu đặt ra yêu cầu cao hơn lãnh đạo 27 nước Liên Âu. Thoạt tiên, dự án ngân sách của Nghị viện là 1.300 tỷ euro, cao hơn thỏa thuận ngân sách vừa được thông qua vào sáng thứ Ba là 216 tỷ euro.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
27 quốc gia Liên hiệp châu Âu thường xuyên bị chỉ trích là thiếu đoàn kết, thiếu khả năng hành động thống nhất. Việc kế hoạch chấn hưng, đặc biệt do cặp Pháp Đức thúc đẩy, vượt qua được cửa ải đầu tiên đã chứng minh cho điều ngược lại. Một Liên hiệp châu Âu đoàn kết và vững mạnh có ý nghĩa sống còn không chỉ với các nước châu Âu. Giờ là lúc lãnh đạo các quốc gia châu Âu và các đại biểu dân cử châu Âu phải tiếp tục nỗ lực để tìm ra được một tiếng nói chung cho dự án chung của Liên Âu. Một dự án chung cho châu Âu không thể chỉ là kết quả của một thỏa thuận giữa chính phủ các nước, mà phải có tiếng nói quyết định của những người đại diện cho cử tri châu Âu. Đó chính là nguyên lý cốt lõi của một nền dân chủ. Đại dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng với tốc độ cứ mỗi tuần lễ có hơn 1,5 triệu người dương tính với virus. COVID-19 đẩy hàng tỷ người trên thế giới vào cảnh thất nghiệp bần cùng. Tác hại của dịch là vô cùng khủng khiếp và tình trạng này rất có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn trong thời gian tới. Chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc UNDP hôm 23 tháng 7 đưa ra một đề xuất chưa từng có, đó là chu cấp thu nhập tối thiểu tạm thời trong vòng 6 tháng cho khoảng 2,7 tỷ dân, tương đương với 1/3 dân số hành tinh. Một biện pháp chưa từng có. Theo UNDP, số tiền để chu cấp thu nhập tối thiểu tạm thời cho 1/3 dân số thế giới tại 132 quốc gia trong vòng 6 tháng, ước tính khoảng 1.200 tỷ đô la, tương đương với gần 1% GDP toàn cầu. Lấy đâu ra số tiền khổng lồ nói trên để trang trải khoản thu nhập tối thiểu tạm thời này? Trả lời RFI, ông Alexis Lafiton, chuyên gia thuộc văn phòng UNDP ở Geneva giải thích.
Trên thực tế, đây là đề xuất của chúng tôi đối với chính phủ các nước liên quan, cần phải có các quyết định mạnh. Nếu thực hiện được kế hoạch này thì điều đó sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên. 90% thu nhập tối thiểu của những người nghèo nhất nói trên ngay lập tức sẽ được rót trở lại nền kinh tế, dùng để mua nhu yếu phẩm. Chúng ta có nói đến kế hoạch Marshall, chương trình chấn hưng lớn, nhưng đó không chỉ là các doanh nghiệp lớn, mà cả những người bị ảnh hưởng nhiều nhất, dễ tổn thương nhất do đại dịch. Chúng ta thấy là tại các nước phát triển, các nước trong nhóm G20 có nhiều khoản tiền lớn được thông qua. Tuần này, Liên hiệp châu Âu cũng đã thông qua một ngân sách chấn hưng lớn, trong đó có các khoản trợ cấp dành cho những người khó khăn nhất. Chúng tôi cho rằng một thái độ đoàn kết như vậy cũng cần được thể hiện đối với các nước đang phát triển. Cụ thể là chúng ta nói đến việc hoãn trả nợ và khoản tiền lẽ ra sẽ phải trả nợ này sẽ được dùng để chuyển sang hỗ trợ những người nghèo nhất, những người dễ tổn thương nhất.
Riêng tại Việt Nam, cũng chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc cùng ngày 23 tháng 7 công bố bản báo cáo đầu tiên về các tác động của đại dịch COVID-19 đến tình trạng nghèo đói tại Việt Nam. Báo cáo nêu số liệu ước tính tỷ lệ người nghèo trên toàn quốc tăng từ 4,6% trước dịch lên thành 26,7% vào tháng 4, tức tháng cao điểm phong tỏa và giãn cách xã hội, tương đương với khoảng 1/4 dân số, nhưng giảm xuống còn 15,8% vào tháng 5. Tại Việt Nam, người nghèo được coi là người có mức thu nhập dưới 900.000 đồng một tháng ở thành phố, tương đương với khoảng 40 đô la. Trong lúc khối 27 quốc gia dân chủ tại châu Âu tìm cách vượt qua khác biệt để khẳng định một thể chế gần giống với liên bang, thì tại hòn đảo nhỏ Đài Loan, đa số các đảng phái chính trị tìm cách củng cố nền dân chủ, khẳng định một xã hội Đài Loan hoàn toàn độc lập trước Trung Quốc. Thách thức là vô cùng lớn, bởi Đài Loan hiện tại vẫn kế thừa di sản một nước Trung Hoa thời Quốc dân đảng. Bắc Kinh đe dọa tấn công nếu hòn đảo chính thức tuyên bố độc lập. Trong những ngày gần đây về Đài Loan có một thông tin đáng chú ý.
Ngày 22 tháng 7 năm 2020, Nghị viện Đài Loan ra nghị quyết đề nghị chính phủ sửa trang bìa hộ chiếu, nhấn mạnh chữ Đài Loan để tránh người mang hộ chiếu Đài Loan bị nhận lầm là người Trung Quốc.
Theo hãng tin CNA, thì toàn bộ nghị sĩ thuộc các đảng phái chính trị Đài Loan, 64 trên 113 dân biểu, ngoại trừ Quốc dân đảng, đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết này theo đề nghị của Đảng Dân Tiến cầm quyền. Theo Đảng Dân Tiến thì việc sửa đổi tên gọi trên bìa hộ chiếu sẽ cho phép người dân Đài Loan bảo vệ được phẩm giá và an toàn hơn khi ra nước ngoài. Lý do trực tiếp được đưa ra là do người Trung Quốc dễ bị kỳ thị, đặc biệt sau khi Bắc Kinh để cho đại dịch COVID-19 vượt tầm kiểm soát từ Vũ Hán lan ra khắp thế giới. Nghị quyết của Nghị viện Đài Loan chỉ mang tính khuyến nghị chứ không bắt buộc. Việc rút chữ Trung Hoa ra khỏi tất cả các tên gọi chính thức là chủ trương từ lâu của phe đòi độc lập cho Đài Loan. Đối với nhiều người, nghị quyết nói trên của Nghị viện Đài Loan là một bước tiến hướng đến độc lập rất đáng chú ý. Bộ phim Chào Phúng đơn giản là Người da đen nằm trong nhóm 3 phim ăn khách nhất tại Pháp trong tháng mở đầu mùa phim ra khỏi phong tỏa COVID-19, với hơn 400.000 lượt người xem trong 2 tuần lễ ra mắt đầu tiên. Vì sao bộ phim của ca sĩ nhạc rap, nhà tấu hài Jean-Pascal Zadi và nhà nhiếp ảnh John Watts lại thu hút công chúng.
Je m'appelle Jean-Pascal, j'ai 38 ans et je suis en colère.
Bộ phim Đơn giản là người da đen ra rạp đúng vào lúc tại Hoa Kỳ bùng lên phong trào rộng lớn chống bạo lực cảnh sát, chống kỳ thị chủng tộc sau cái chết của người da đen George Floyd. Tại Pháp, một phong trào phản kháng tương tự cũng bùng lên nhưng ở quy mô nhỏ hơn nhiều. Vấn đề kỳ thị người da đen ắt hẳn là một lý do thu hút công chúng tại Pháp. Bộ phim hài của Jean-Pascal Jadi đưa công chúng đến với một cái nhìn rất khác về nạn kỳ thị màu da, về cuộc chiến chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, vượt qua quan điểm đơn giản hóa, đối kháng tuyệt đối, thiện, ác hay địch và ta.
L'homme blanc doit comprendre que le yabon banania, c'est fini, c'est terminé.
Nhân vật chính trong phim là JP, do đạo diễn Jean-Pascal Jadi thủ vai, là một diễn viên không thành đạt, tầm 40 tuổi. Ông quyết định tổ chức một cuộc tuần hành phản kháng lớn trên khắp nước Pháp. JP, ngay tại nhà mình, với khẩu khí của một thủ lĩnh chính trị, hô hào cổ vũ trên các mạng xã hội cho một cuộc tuần hành khổng lồ để bày tỏ nỗi giận dữ của người da đen, chống lại tình trạng mà ông gọi là người da đen hoàn toàn không có vị trí gì trong xã hội. Trong hậu cảnh, người vợ da trắng của JP cặm cụi làm việc nhà, thỉnh thoảng lại hỏi chồng về một số công việc trong gia đình. Những can thiệp đời thường của người vợ phá vỡ bầu không khí giận dữ, nghiêm trọng, mang âm hưởng tiền cách mạng mà người diễn viên JP đang cố gắng làm sống dậy. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Le Monde, đạo diễn Jean-Pascal Jadi, người gốc Côte d'Ivoire, châu Phi, sinh trưởng tại tỉnh Saint-Denis, ngoại ô Paris cho biết, đối tượng chính mà ông muốn trào lộng trong bộ phim này là lối sống co cụm cộng đồng, cũng như những định kiến về quan hệ chủng tộc. Không phủ nhận thực trạng kỳ thị màu da trong xã hội, nhưng cũng không thổi phồng. Đạo diễn bộ phim Đơn giản là người da đen nhấn mạnh là con cái ông lớn lên tại một đất nước có bộ trưởng tư pháp là người da đen, có nhiều người da đen nổi tiếng trong truyền thông, điện ảnh. Ông tin tưởng là người da đen chắc chắn sẽ phải được xã hội thừa nhận nhiều hơn. Điều mà đạo diễn Đơn giản là người da đen mong muốn thúc đẩy đó là thái độ cởi mở, đối thoại trong xã hội, quyền bày tỏ quan điểm, bày tỏ những động cơ thúc đẩy nhiều người muốn phá bỏ các tượng đài mà họ cho là để tôn vinh những kẻ tội phạm, và nhất là quyền được biết đến những sự thực lịch sử, đặc biệt về giai đoạn thực dân mà theo ông hiện vẫn còn vắng bóng trong nhà trường.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Trọng Thành. Sau đây mời quý vị nghe tạp chí Góc vườn âm nhạc của Minh Anh. Ennio Morricone, một Beethoven miền viễn Tây của Ý.
Gõ vài nốt sáo dọc và xa xa là tiếng sói hoang đồng cỏ. Và thế đấy, nhà soạn nhạc người Ý Ennio Morricone đã mở đầu bộ phim Thiện Ác Tà do đạo diễn Sergio Leone dàn dựng. Tiếng nhạc mỗi lúc dồn dập như thôi thúc dẫn dắt người xem bước vào một thế giới viễn Tây của Mỹ thời kỳ nội chiến nửa cuối thế kỷ 19, một miền viễn Tây rất ư là Ý. Ennio Morricone, cây đại thụ của làng nhạc phim điện ảnh đã vĩnh viễn ra đi ngày 6 tháng 7 năm 2020 tại Roma sau một cú ngã. Sinh ngày 10 tháng 11 năm 1928 tại Roma, âm nhạc đối với Ennio Morricone từng là một nơi trú ẩn lý tưởng giúp ông vượt qua mọi nỗi sợ hãi và những thiếu thốn trong suốt thời kỳ chiến tranh. Theo chân cha, ông trở thành nhạc công trumpet sau nhiều năm miệt mài học hỏi tại nhạc viện Saint Cecilia ở Roma từ năm lên 10 tuổi. Tuy nhiên, sáng tác nhạc mới chính là niềm đam mê thật sự của Ennio Morricone. Trong ký ức tập thể, khi nhắc đến Morricone, đấy không chỉ nói đến một con người duy nhất, mà là một bộ đôi huyền thoại, Ennio Morricone, Sergio Leone. Cùng với người bạn học cũ, sau 30 năm xa cách, Morricone đã bước vào một cuộc trải nghiệm mới, đó là phổ nhạc cho thể loại phim cao bồi viễn Tây, nhưng lại rất đậm chất Ý. Giới phê bình nghệ thuật thường hay ví von gọi đó là Western Spaghetti, 20 năm hợp tác từ năm 1964 đến năm 1984. 8 bộ phim cao bồi đã ra đời, trong đó có bộ Tam bộ khách vô danh với sự tham gia của Clint Eastwood. Nhà soạn nhạc Benjamin Sear khi bày tỏ thương tiếc ông trên báo Le Figaro có viết rằng, xin trích, mỗi lần chúng ta nhắm mắt, chìm đắm trong một thế giới điện ảnh thần chú, những nốt nhạc không bao giờ đến đơn độc, chúng càng gắn liền với từng thước phim chính xác bao nhiêu, chúng càng cho thấy sự hòa quyện giữa một hành động kịch tính với một chủ đề nhạc phim bấy nhiêu. Thế nên, người xem mới không thể nào quên được hình ảnh chàng cowboy Charles Bronson lạnh lùng trong ngày xưa ở miền Viễn Tây năm 1968, cũng của đạo diễn Sergio Leone, cùng với tiếng kèn harmonica lanh lảnh, đậm màu thù hận. Với Morricone, âm nhạc không chỉ đến từ các loại nhạc cụ chính thống, mà còn từ những thứ âm thanh bất thường khác, những tiếng huýt sáo, tiếng chuông gõ, bước nhảy pique, hay như tiếng còi xe hụ vân vân. Nhưng Stéphane Le Rouge, chuyên gia phục hồi các băng nhạc phim gốc, lưu ý, đừng bao giờ nói với ông về Western Spaghetti. Morricone không ưa thuật ngữ đó và lấy làm buồn lòng khi người ta gán cả một sự nghiệp dài của ông chỉ với một loại hình điện ảnh này. Bởi vì còn có một Morricone gangster trong bộ phim hình sự Le Clan des Siciliens, tạm dịch là Băng đảng Sicilia, năm 1969 của đạo diễn người Pháp Henri Verneuil. Tiếng đàn gambas vùng Sicilia pha chút âm hưởng dân gian, một chút khúc dạo đầu của Bach, đủ để biến một Jean Gabin của Pháp thành một kẻ bất lương xứ Sicilia hoàn hảo. Chủ đề, giai điệu là những gì hằn sâu trong tâm trí và gắn liền với một bộ phim tưởng chừng như không có gì tách rời ra được. Thế mà với bản nhạc Chimay lại là một câu chuyện khác. Từng được sử dụng làm nhạc phim chính cho bộ phim khác của Ý, những giai điệu du dương mang mát buồn của tiếng đàn violon trong Chimay đã mang lại cho kẻ chuyên nghiệp năm 1981 do đạo diễn George Launay thực hiện. Jean-Paul Belmondo thủ vai chính, một thành công thương mại to lớn tại Pháp, 5,2 triệu lượt người xem. Riêng Chimay được trao giải César cho nhạc phim hay nhất năm 1982 và một đĩa vàng với hơn 900.000 đĩa được bán ra. Trong số các nhạc sĩ cùng thời, Ennio Morricone là một nhạc sĩ viết sung sức nhất. Ra đi ở tuổi 91, Morricone đã phổ nhạc cho hơn 500 bộ phim và các chương trình truyền hình, và bán ra hơn 70 triệu đĩa nhạc. Trong hơn 70 năm sự nghiệp, với hơn 27 đĩa vàng và 7 đĩa bạch kim, cũng như là nhiều giải thưởng trong các kỳ liên hoan phim quốc tế tại Anh, Pháp và Ý, Morricone cho đến tận năm 2007 mới được Viện Hàn Lâm Danh Tiếng của Mỹ trao giải Oscar danh dự. Định mệnh như trêu ngươi, ông không thích nói đến những thành công của Western Spaghetti, nhưng cuối đời, Morricone lại được trao giải Oscar cho nhạc phim hay nhất vào năm 2016 cho bộ phim The Hateful Eight, một Western khác do đạo diễn Quentin Tarantino thực hiện. Nhà soạn nhạc, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, nhà biên soạn nhạc và cũng là một chỉ huy dàn nhạc. Nhưng Ennio Morricone còn là một nghệ sĩ rất gắn bó với những gì ông đã làm cho điện ảnh dấn thân tại Ý, nhất là với đạo diễn Elio Petri cho bộ phim La Classe Ouvrière va au Paradis, Cành Cọ Vàng Liên Hoan Phim Cannes năm 1972, hay nhất là Sacco e Vanzetti do đạo diễn Giuliano Montaldo thực hiện năm 1971. Bản nhạc phim chính nổi tiếng Here's to You do ca sĩ John Bay viết lời và thể hiện, đối với ông còn là một điều gì đó mang tính biểu tượng. Nếu như khởi thủy chúng ta là những âm thanh, tôi cũng muốn rằng chúng ta sẽ lại trở về với âm thanh, Ennio Morricone từng nói như thế.
Vừa rồi là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Minh Anh. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Nước Pháp Người Pháp. Khó khăn của các rạp chiếu phim thời hậu Covid-19 và cơ hội của điện ảnh Pháp để chinh phục khán giả nước nhà.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, sau 99 ngày đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19, các rạp chiếu phim tại Pháp chính thức được mở cửa trở lại vào ngày 22 tháng 6. Để thu hút khán giả trở lại rạp, ngành điện ảnh cũng như các rạp phim Pháp đang phải nỗ lực rất nhiều. Đúng 0 giờ 01 phút ngày thứ Hai 22 tháng 6, trong một rạp phim ở khu phố Saint-Lazare, Paris, xuất phim đầu tiên hậu Covid bắt đầu với tràng vỗ tay của 120 khán giả. Ông Louis Merle, giám đốc rạp phim Le Saint-Comartin, quận 9, Paris, chia sẻ: "Không có lời nào có thể mô tả những gì chúng tôi đang cảm nhận. Đã 99 ngày nay, chúng tôi chờ đợi được đón tiếp quý vị. Hơn 3 tháng đóng cửa đã khiến hơn 2.000 rạp phim trên toàn quốc thiệt hại tới 400 triệu euro. Bộ phim đầu tiên được trình chiếu tại rạp Le Saint-Comartin là phim Pháp Le Parfum. Để chào mừng sự kiện, rạp phim có popcorn và soda miễn phí cho khán giả. Khán giả thì hào hứng tận hưởng cảm giác mà suốt 3 tháng qua họ không có được. Còn các diễn viên, thành viên nhóm làm phim hiện diện trong buổi ra mắt phim cũng có nhiều cảm xúc." Diễn viên Emmanuel DeVos chia sẻ với đài France 24:
Moi, ça m'a manqué de ne pas pouvoir présenter le film dans des conditions normales.
Rõ ràng là tôi đã không thể giới thiệu phim trong các điều kiện như bình thường và không thể hiện diện ở các rạp phim như thế này. Trước kia, đó là những điều rất quen thuộc đối với tôi, nhưng trong 3 tháng qua, tôi không được làm như vậy. Với tôi, đó là điều khó khăn mà tôi đã phải chịu đựng.
Để có ngày mở cửa trở lại, các rạp phim đã phải chuẩn bị để đảm bảo an toàn vệ sinh tốt nhất, bởi đó là cách trấn an khán giả và kéo họ đến rạp, nhất là vì rạp phim là không gian khép kín và có những phòng chiếu lớn có thể tập trung vài trăm, thậm chí cả ngàn khán giả. Phát biểu trên đài France Info ngày 14 tháng 6, một tuần trước khi các rạp mở cửa, bà Sophie Dulac, đại diện của rạp phim Majestic Passy, quận 16, Paris, giải thích chi tiết về công tác chuẩn bị của rạp phim trước ngày đón khách trở lại 22 tháng 6.
Les mesures d'hygiène sont très simples. En fait, le masque sera obligatoire dans le hall des cinémas.
Các nguyên tắc vệ sinh rất đơn giản. Đeo khẩu trang trong đại sảnh của rạp phim là điều bắt buộc. Đương nhiên là chúng tôi có quy định về lối đi riêng một chiều lối vào cũng như lối ra. Tất cả các phòng chiếu đều đã được và vẫn đang được lau chùi dọn dẹp vệ sinh hết tốc lực để tất cả đều phải thật thật là sạch khi rạp mở cửa trở lại. Và tất nhiên chúng tôi bố trí dung dịch rửa tay khử trùng ở khắp nơi. Các phòng chiếu phim đều được lau dọn sau mỗi ca chiếu phim.
Évidemment, gel partout. Les salles seront nettoyées entre chaque séance.
Với phòng chiếu có thể chứa đến 2.700 khán giả, rạp phim Grand Rex Paris là một trong những rạp có phòng nhiều ghế nhất ở châu Âu. Được quay trở lại với rạp phim vốn được mệnh danh là rạp phim huyền thoại này, các khán giả cũng phải tập thích nghi với những quy định hậu COVID-19. Trong một phóng sự của đài France 24, ông Stéphane Brouzé, giám đốc phụ trách các phòng chiếu phim, giải thích cụ thể.
Nous, ce que nous avons mis en place au Grand Rex, c'est le marquage au sol pour la distanciation entre chaque spectateur.
Ở rạp chiếu phim Rex, những việc mà chúng tôi đã triển khai đó là sơn kẻ vạch dưới sàn nhà để quy định chỗ đứng cho khách ở sảnh chờ cũng như ở khu vực khách đứng xếp hàng bên ngoài cửa rạp. Khi khách đến rạp, họ phải rửa tay với dung dịch rửa tay sát khuẩn. Chúng tôi để dung dịch ở nhiều chỗ bên trong rạp. Ở quầy vé, mỗi người được quy định chỗ đứng riêng. Chúng tôi cũng lắp đặt lối đi một chiều để khán giả không va chạm ngược chiều nhau, không phải tiếp xúc trực diện với nhau khi đi vào và khi đi ra khỏi phòng chiếu phim.
Theo quy định nói chung, khi đến rạp phim, trong đại sảnh, khách buộc phải đeo khẩu trang. Nếu khán giả đi cùng gia đình theo nhóm nhiều người thì được ngồi ghế sát nhau nhưng phải giữ ghế trống với các nhóm khán giả khác. Nếu khách đến rạp một mình thì phải để ghế trống ngăn với khách bên cạnh. Đã lường trước là mở cửa trở lại nhưng các rạp phim sẽ vẫn gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn. Kinh tế lại giảm sút nên Liên đoàn Quốc gia các rạp phim Pháp đã tung ra chiến dịch Tous au cinéma, tạm dịch là tất cả mọi người đến rạp xem phim, để thu hút sự chú ý của công luận và kéo khán giả đến rạp. Nói cụ thể, đó là chương trình truyền thông quy mô lớn nhằm thông tin cho công chúng về việc mở cửa trở lại rạp phim, chẳng hạn như quảng cáo trên các kênh truyền hình nhà nước, các đài phát thanh, mạng xã hội, affix quảng cáo bắt mắt trên phố hay trong các trung tâm thương mại, ở bến tàu xe, v.v. Nhiều thành phố nhỏ ngoại ô Paris cũng có rạp chiếu phim riêng. Ngoài việc quảng bá, chính quyền còn giảm giá vé để thu hút dân địa phương. Chẳng hạn, thành phố Saint-Maur-des-Fossés, ngoại ô Paris có 2 rạp phim. Giá vé xem phim hiện giờ giảm đồng loạt xuống còn gần 5 euro, thấp hơn nhiều so với trước khi dịch bệnh xảy ra, và cũng thấp hơn giá vé ở các rạp phim của các hệ thống lớn như MK2, Gaumont, UGC, v.v. Tuy nhiên, phải thừa nhận là trong tuần đầu mở cửa trở lại, các rạp phim không thu hút được nhiều khách, chỉ có 1 triệu lượt khán giả. Trong tuần thứ hai thì tình hình còn tệ hơn, còn số này chỉ đạt gần 838.000 người. Trong khi đó, vào 2 tuần cùng kỳ năm ngoái, số lượt khách xem phim ở rạp đạt đến 3,8 triệu lượt. Số khán giả năm nay như vậy đã giảm 78,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào ngày 9 tháng 7, phát biểu trên đài France Inter, Bộ trưởng Văn hóa Pháp Roselyne Bachelot khẳng định việc ít khán giả đến rạp không phải là tác động của các biện pháp giãn cách đảm bảo vệ sinh y tế, mà chủ yếu là do không có nhiều phim mới được trình chiếu, nhất là thể loại phim bom tấn của Mỹ mang tính giải trí cao, phù hợp với số đông khán giả. Đài France Inter cho biết các nhà quản lý khai thác rạp chiếu phim đã dự báo được khó khăn, trở ngại này từ trước khi mở cửa trở lại. Thế nhưng sau vài tuần hoạt động trở lại, họ mới càng cảm thấy rõ hơn đây chưa phải là thời điểm lý tưởng để kéo khách trở lại rạp. Tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều so với cả những dự báo bi quan nhất. Trên toàn nước Pháp, nhiều rạp phim ghi nhận chỉ đạt từ 10 đến 15% số khách thường lệ. Hai tuần sau khi mở cửa, nhiều rạp phim ở Montluçon, miền trung nước Pháp đã quyết định đóng cửa từ tối mùng 7 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8. Trên thực tế, Le Figaro ngày 9 tháng 7 cho biết vào năm 2019, chính các phim Mỹ đã thu hút tới 34,4 triệu khán giả đến rạp trong 2 tháng 7 và 8. Năm nay, có lẽ chỉ có hai phim Hoa Mộc Lan và Tenet là có khả năng tạo hiệu ứng kéo khách Pháp đến rạp. Nhưng do tình hình dịch bệnh tại Mỹ đang rất nghiêm trọng, nên những phim này dự kiến ban đầu ra rạp vào tháng 7, nay đã bị đẩy lùi đến giữa, thậm chí là cuối tháng 8. Chính điều này đã khiến các rạp phim Pháp đau đầu. Ngành công nghiệp điện ảnh không phải vận hành theo kiểu ngay lập tức là các rạp có phim để chiếu hay có thể hủy bỏ ngay không chiếu phim nào đó. Ông Alexandre Hellman, chủ rạp Grand Rex Paris, nhấn mạnh với đài France 24.
Không, không phải là như thế. Để có một bộ phim thì cả cỗ máy phải vận hành và nhà phân phối phải lên lịch, phải xem phim được trình chiếu ở bao nhiêu phòng chiếu và như thế nào, phải thiết kế các affix quảng cáo mới, phải thiết kế các quảng cáo mới trên mạng Internet cũng như hoạt động quảng bá giới thiệu phim. Có rất nhiều việc phải chuẩn bị và cần có ít nhất là 3 tháng để làm những công việc đó.
Thế nhưng trong cái rủi có thể lại có cái may. Nếu nhìn nhận theo hướng tích cực, việc lùi lịch chiếu các bộ phim bom tấn của Mỹ có thể lại cho điện ảnh Pháp thêm cơ hội được công chúng nước nhà quan tâm hơn. Quả thực, vào hai tuần sau khi rạp phim mở cửa trở lại, hai bộ phim Pháp là Bonne Épouse và De Gaulle vốn được khởi chiếu trước khi dịch bệnh nổ ra, nay lại được tiếp tục trình chiếu và thu hút lần lượt hơn 294.000 và gần 176.000 lượt khán giả. Trong ngày ra mắt đầu tiên mùng 8 tháng 7, bộ phim Toussaint Le Noir của Jean-Pascal Zadi đã thu hút được 42.000 lượt khán giả, một con số cao kỷ lục ở Pháp thời hậu COVID-19. Ngày hôm sau, Bộ trưởng Roselyne Bachelot nhấn mạnh trên đài France Inter là điều Bộ Văn hóa Pháp muốn là giúp đỡ ngành điện ảnh Pháp, thúc đẩy các hoạt động sáng tác, sản xuất điện ảnh thông qua Trung tâm Điện ảnh Quốc gia để nhiều phim của Pháp được khởi chiếu sớm và thu hút khán giả đến rạp. Trả lời đài France Info ngày 1 tháng 7, ông Marc-Olivier Serbarc, đại diện Liên đoàn Quốc gia các rạp phim Pháp cho biết, nhiều nhà phân phối phim của Pháp nhân cơ hội này đã đẩy nhanh tiến độ để công chiếu phim sớm hơn so với kế hoạch ban đầu, tránh phải cạnh tranh với phim bom tấn của Mỹ.
Thưa quý vị, tạp chí Người Pháp, Nước Pháp đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Úc gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc phản đối yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông. Liên Hiệp Châu Âu chuẩn bị một dự thảo hạn chế xuất khẩu công nghệ giám sát sang Hồng Kông. Biểu tình quy mô lớn chưa từng có chống Tổng thống Vladimir Putin ở miền viễn Đông Nga. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của anh Vũ, tiếp theo là tạp chí Thế giới đáo đầy của Trọng Thành, tạp chí Văn hóa của Tuấn Thảo, rượu Prosecco của Ý xoán ngôi Champagne của Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada thực hiện. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Pas grand chose à offrir, pris entre le taf et l'ennui, je filais droit vers le pire. Yeah. Elle m'a dit toi je te vois venir, tu vas pas tarder à flétrir, faut que tu t'envoles vite. Ici les portes sont verrouillées, avec moi tu seras libre d'écrire une histoire digne de celle qu'on lit dans les livres. De minuit à minuit, sous le soleil ou la pluie, je te promets chaque jour un verre de cette joie qui rend libre, oui. Oublie les diamants, les saphirs, ce qu'elle veut c'est mes tripes. Mon sang, ma soeur, elle sent que chez moi y'a un truc électrique. Donc je valide le deal et j'entre dans l'arène. Et depuis je n'ai jamais quitté la catégorie
reine. Elle est entrée en mes jours, leurs goûts ont changé. Je vise vers l'avenir et dis merci au passé. Pourtant j'ai dû quand même enfumer deux au passage. Des idiots à qui la vie n'a pas appris de respect. Dommage, tcha, sa chevelure danse dans le vent. Comme mes crânes de mes bougres bougent dans le van, marquant les temps, imaginant les phrases. La force de l'encre alors que ne voit que le talent dans les gants. Yeah.
All my life I've been working hard. Yes, I wanna be by your side. I'll be shining. On the day before she knew me, yeah. All my life sucked like you never know. And the dreams that I got happened to starve in the wind so far. She's everything that I need. Let me come past that gate and I'll never go.